Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, Thanh Ngôn xin mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Nuôi Con ở Úc. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Thanh Ngôn hân hạnh được phỏng vấn chị Thu Hà, là một người mẹ luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, và chị cũng là một bác sĩ nhi khoa ở Sydney. Dạ, em xin chào chị Thu Hà.
Chào Thanh Ngôn và xin chào khán giả của chương trình đài SBS.
Dạ, chị Thu Hà thân mến, chương trình hôm nay thì sẽ đề cập đến những khó khăn của phụ huynh khi mà nuôi dạy con ở tuổi mới lớn. Thì bản thân Thanh Ngôn cũng đang có một cái trải nghiệm như vậy. Cụ thể là như con của em năm nay mới có 12 tuổi thôi, cũng đã bắt đầu trở nên khó gần, suốt ngày ôm cái điện thoại và mẹ nói gì thì cũng hay cãi lại. Mà em cũng không rõ đó có phải là cái biểu hiện thông thường của cái tuổi mới lớn hay không hả chị?
Cảm ơn Thanh Ngôn. Thực ra thì cái việc nuôi con ở Úc ấy là một cái chủ đề rất là thú vị và phong phú mà rất nhiều các phụ huynh quan tâm. Cái sự khác biệt của hai nền giáo dục của Úc và của Việt Nam làm cho cái công việc nuôi con của các bà mẹ Việt Nam tại Úc cũng có phần hơi khác một chút. Như mọi người đều biết ấy, sự phát triển và hình thành tính cách của một đứa trẻ được chia ra làm nhiều giai đoạn. Trong cái khuôn khổ cái thời gian phỏng vấn hôm nay ấy, chị chỉ trọng tâm vào một cái giai đoạn, tức là từ giai đoạn 12 cho đến 18 tuổi, người ta gọi là cái tuổi dậy thì. Thế thì sự biểu hiện của con của Thanh Ngôn ấy không có gì là đặc biệt, nó phổ biến ở cái lứa tuổi này. Cũng như nhờ nhiều đứa trẻ khác đấy, con chị khi bắt đầu vào độ tuổi từ 11, 12 trở ra, cháu cũng ít nói, thu mình, rồi đóng cửa trong phòng chơi game, và đặc biệt cũng rất hay phản đối rồi cãi lại mẹ, thậm chí đôi khi cũng cãi lại mà cũng làm cho mình đau lòng. Và cháu còn sống bừa bãi nữa, hay quên, đánh mất đồ. Thế thì chị cũng rất là bực, nhiều khi bực lắm, nói với con không được, nói giải thích rồi nhiều lần, con không nghe, là vô cùng bực. Và cũng có lúc nói to. Và có một giai đoạn thật sự là khó khăn. Chị đã nghĩ rằng là có khi mình là một bà mẹ thất bại. Mình có thể ra ngoài làm việc tốt, nhưng mà trong nhà có khi mình là một bà mẹ thất bại. Bởi vì trong cái hoàn cảnh riêng tư, chị vừa phải làm việc rất căng thẳng ở một cái môi trường mới, là tại nước ngoài, ở một cái công việc nó đòi hỏi cái sự chuẩn mực về trong chuyên môn. Về nhà thì con không nghe lời mẹ, rồi các cái bức xúc khác trong cuộc sống, phải đóng vai vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là bạn, vừa là thầy, vừa đi làm, vừa đi học, vừa chăm sóc con. Nên chị ức chế lắm. Có nhiều lần ấy, chị cũng bực mình với con và cũng mắng mỏ con. Nhưng sau này đấy, chị hiểu ra và chị đã phải cố dành thời gian gần gũi con, chơi với nó, tham dự những trò nó thích. Ví dụ như là rủ nó đi bơi này, có khi đánh cờ này, để đi dã ngoại, rồi là làm các việc khác để cho kéo giật con ra khỏi cái môi trường, ví dụ đóng chặt cửa chơi game.
Dạ, mà để làm như vậy thì phụ huynh phải cần có thời gian mới được. Liệu mình còn cái cách nào khác nữa không hả chị?
Thế và chị có một cái giải pháp, và sau này chị thấy là cái giải pháp rất là hay. Nó dành hết thời gian chơi game mà nó mà thằng rất thông minh. Vậy thì chị nghĩ là cái trí tuệ của nó nên dùng vào việc có ích. Thì chị bảo mấy con là con ơi, cái thời gian mà con đóng cửa chơi game ấy, con đi làm đi. Con làm con có tiền, con tự tiêu sướng lắm. Con thích mua cái bộ game nào đắt giá nhất hoặc là sang chảnh nhất để con chơi cùng các bạn. Và chị khuyến khích con đi làm. Và con chị đã đi làm từ năm 14 tuổi. Và khi nó đi làm đấy thì nó tự tin hơn, nó ít dành thời gian chơi game hơn, nó ít đóng cửa trong phòng hơn, nó chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Và chị đón con trong những buổi mà chị có thể đón được, đón con đi làm, hỏi con hôm nay công việc con có cái gì mới, chỗ học như thế nào, chỗ làm như thế nào, có gì mới thì con bắt đầu chia sẻ. Chứ còn nếu mà để các cháu tự đến với mình nó chia sẻ, cái tuổi nó không chia sẻ.
Dạ, cách này hay quá chị. Mà lúc mà mới đầu tiên thì con có chị bắt đầu đi làm ở đâu hả chị?
Con chỉ làm công việc rất đơn giản thôi. Nó làm Oporto. Mà Oporto nó làm từ năm nó 14 tuổi cho đến năm nó 18 tuổi đấy.
Ồ, vậy là giỏi lắm luôn.
Mà cậu cũng kiếm được khá nhiều tiền và làm được nhiều trò hay lắm. Con chị cũng giống như các bạn trẻ khác, là có những cái biểu hiện, người ta gọi là cái khủng hoảng của cái giai đoạn tuổi dậy thì. Đấy.
Đúng rồi.
Thì một biện pháp của chị là chị gần gũi với con và kéo con dùng thời gian trong cái công việc có ích.
Dạ. Nhưng mà 14 tuổi thì mới đi làm được, còn con của em thì còn tới 2 năm nữa là...
Thực ra thì 12 tuổi em có thể cho con đi làm tình nguyện. Có những cái volunteer job đấy thì các bạn ấy đi làm tình nguyện, các bạn cũng học hỏi được rất nhiều và đã làm cái bước tiền đề cho các bạn khi mà các bạn đi làm chính thức. Thì chị thấy cũng là hay.
Dạ, và riêng chị Thu Hà thì có cái khó khăn nào khác trong cái quá trình nuôi dạy con tuổi mới lớn hay không ạ? Và cũng xin chị chia sẻ là làm thế nào để chị vượt qua được những cái khó khăn đó ạ?
Cái chuyện mà giáo dục con ở tuổi dậy thì đấy, nó là cực kỳ phức tạp và thử thách đối với cha mẹ. Chị để có được cái ngày hôm nay cũng tương đối thở phào nhẹ nhõm, nhưng không phải là không gặp những cái khó khăn trong cái quá trình giáo dục bạn ấy. Có những lúc chị rất tuyệt vọng và cảm thấy thất bại thì chị phải tìm đến một cái tư vấn. Đầu tiên chị nói chuyện với lại GP của chị trước, xong GP của chị có giúp chị một số cái con đường đi đến cái trung tâm tư vấn. Họ cho chị vào một cái lớp học có cái tên gọi là Anger Management, tức là cái lớp học tự kiềm chế nóng giận. Bởi vì khi mà cha mẹ nói với con thường là theo cái mệnh lệnh, bắt con phải nghe theo mình. Và khi mà con không nghe theo mình thì mình bực tức, mình quát tháo, gào thét, hoặc là mình nói những cái lời nói thô bạo. Thì chị đã phải vào một cái lớp học là lớp học kiềm chế nóng giận. Thì trong cái lớp học đấy chị đã tìm thấy được rất nhiều các kỹ năng bổ ích. Thực ra cái kỹ năng đấy nó không chỉ có áp dụng riêng trong cái việc là giáo dục con cái, mà áp dụng trong rất nhiều các tình huống xã hội khác. Và cái lớp học với chị đi trong 3 ngày. Đấy là cái kinh nghiệm thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì chị biết là cái tuổi teen ấy thì nhìn chung các trẻ đều có cái thay đổi về tâm sinh lý. Từ cái kiến thức về bác sĩ Như Khoa, chị biết là các bạn ấy thay đổi về tâm sinh lý. Mà cái sự thay đổi đó là do cái hoạt động chức năng trong cơ thể. Nó là một cái vùng nhỏ của trung tâm ở dưới đồi của cái bán cầu đại não đấy. Nó tạo ra những cái chất hormone và nó điều khiển các cái suy nghĩ và cái tư duy của đứa trẻ và điều khiển các hành vi của đứa trẻ. Ở cái giai đoạn đó thì trẻ nó hay có những cái hành vi bột phát, đôi khi là trầm cảm, bực tức, hưng phấn hoặc quá khích, thiếu tập trung trong học tập, quên quên nhớ nhớ. Rồi có khi là bạn ấy, những cái suy nghĩ nó cứ dồn dập lên nhau là bạn hay cãi lại người lớn. Thì các bạn ấy cho rằng là tư duy của các bạn đúng, nhưng mà thực ra thì cái tư duy nó lộn xộn mà nó chưa có một cái sự thu xếp tổ chức logic, và mình hay có cái xung đột vì là mình dạy bảo theo một hướng như thế này thì các bạn cãi theo hướng kia. Thế thì có lúc chị cũng hoảng sợ, chị bảo thế này thì mình sẽ có một cái giải pháp như thế nào, làm thế nào để mình có thể đi đúng hướng được. Bởi vì mình tự tin là mình là bác sĩ Như Khoa, mình nuôi dạy con thế này nhưng con để đi theo hướng thế kia thì mình rất là lo. Thì chị mới đến một cái trung tâm người ta gọi là trung tâm đào tạo kỹ năng làm cha mẹ.
Yeah.
Tại cái trung tâm đó đấy, chị mới gặp rất nhiều các ông bố bà mẹ. Và lúc đấy chị mới ngạc nhiên là mình không phải là cô đơn, bởi vì mình có rất nhiều các ông bố bà mẹ đến cái nhóm tư vấn đấy và họ chia sẻ cái kinh nghiệm. Ở đấy có một người hướng dẫn.
Dạ, và học trong bao lâu hết chị?
Khóa học nó kéo dài 6 tuần, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Ở đó đấy thì người ta hướng dẫn cái cách là làm thế nào để mình hiểu được đứa trẻ, tại sao đứa trẻ như vậy. Và khi đứa trẻ có những hành vi không đúng thì mình phải xử lý các tình huống như thế nào. Ngôn ngữ của cha mẹ nói với con như thế nào là đúng, để con vừa phải nghe lời, vừa không cãi lại. Và mình làm đúng cái chức năng trong cái phạm vi pháp luật, mình không có vi phạm quyền trẻ em. Thì trong ngôn ngữ giao tiếp với trẻ con ấy thì có rất nhiều cách để nói với con trẻ. Nói trực tiếp thì nên nói thế nào? Có thể nói qua tin nhắn, có thể có mảnh giấy gài vào bàn học, trên giường, viết thư, thậm chí là dùng các cái lời lẽ ví von chẳng hạn, để cho nó dịu đi, cái cách giáo dục nó dịu đi. Và người ta nói là khi nói chuyện với trẻ thì đừng bao giờ quên là mình nói cái lời là mình rất yêu con.
Yeah.
Mình hiểu cái điều đấy xảy ra, nó vì lý do trưởng thành trong tâm lý, và mình hiểu nó và mình yêu thương nó để đưa cho chồng con nó về đúng hướng.
Dạ, như vậy là chị Hà gợi ý hai cái lớp học mà Thanh Ngôn thấy là rất là bổ ích cho phụ huynh. Nhưng mà làm sao để mà đăng ký tham gia hả chị?
Lớp học kỹ năng làm cha mẹ đấy. Yeah. Thì chị thấy là ở mỗi một thư viện của khu vực đấy, ví dụ gần nhà chị có một cái thư viện nó dành cho community, thì trong cái thư viện đó họ có cái quảng cáo, ví dụ họ có cái quảng cáo, những cái tờ rơi họ quảng cáo là khi con bạn nghiện hút thì bạn phải làm gì, những cái địa chỉ cần liên hệ, các số điện thoại, khi con bạn đi chơi đến 1-2 giờ sáng mới về thì bạn phải làm cái gì. Thì họ có các cái chương trình, chị chỉ chọn một trong rất nhiều chương trình giáo dục trẻ.
Yeah.
Để chị tham dự thôi. Bởi vì tùy theo cái sự cố của mỗi một người cha hoặc người mẹ thì người ta tìm đến một cái khóa học cho nó thích hợp.
Dạ, còn cái khóa học mà kiềm chế cơn nóng giận thì mình đăng ký ở đâu hả chị?
Anger Management là chị học chị phải trả tiền, chỉ là vài trăm đô thôi. Yeah. Nhưng mà là học phải trả tiền và nó kéo dài 3 ngày. Có GP hỏi là Anger Management ấy, thì cái đấy họ dạy cho không phải là chỉ có bà mẹ để giáo dục con cái, họ mở cái lớp đó ra để họ củng cố cái sức khỏe về mặt tinh thần cho toàn cộng đồng. Bởi vì từ cái bực tức đấy họ có thể đến ức chế, thao cuồng hoặc thật trầm cảm, có người dẫn đến tự tử hoặc là những cái tác hại sau đó nữa, cho nên họ ngăn từ cái lúc mà trong cái communication, mà trong cái giao tiếp ban đầu đấy.
Dạ, em thấy là cái khóa học này rất là hay bởi vì nó giúp kiểm soát cái tâm lý của mình, cho nên là nó rất tốt cho sức khỏe tâm thần của mình, phải không ạ?
Đúng rồi, đúng chính xác như vậy.
Dạ, và chị có cái ví dụ cụ thể nào về cái sự thay đổi sau khi mà chị tham dự các khóa học đó hay không ạ?
Ví dụ như là trong cái trường hợp bản thân của chị đấy, con chị nó là một đứa trẻ rất là thông minh. Nó chơi game mà nó thường thắng. Mà hình như trong cái chương trình nó chơi game nó còn có giải thưởng cả tiền nữa. Con nói với chị là con chơi game là con có tiền, cho nên mẹ không phải lo gì cả. Thì chị mới thấy đó một điều đi vô cùng sai. Chị biết rằng là cái đấy không phải là cái để xây dựng một cuộc sống lành mạnh bình thường. Có những hôm mà chị đi làm về 3 giờ sáng con chị vẫn chơi, 4 giờ con chị vẫn chơi. Thế thì lúc đấy chị đã học xong được hai cái kỹ năng rồi. Thứ nhất ấy, thay vì trước đó chị vào phòng chị đập cửa, mày cứ im đi không, hoặc là phải tắt ngay điện thoại, phải gì đó các thứ chị gào thét lên, thì lúc đó chị không nói như thế. Chị lấy một cái điện thoại của chị viết vào tin cho con ơi, giờ đã 3 giờ sáng rồi, mẹ vẫn chưa ngủ được, sáng mai mẹ phải đi làm. Nếu con tiếp tục chơi, sáng mai mẹ sẽ ốm, mẹ sẽ bỏ làm. Mẹ vẫn yêu con, nhưng hành vi của con là không thể chấp nhận được. Thì xong chị tắt đi, thì chị thấy 5 phút sau cái phòng game nó cũng dần dần đèn nó tắt, rồi âm thanh nó cũng giảm xuống và nó đi ngủ. Thì chị thấy chị làm vài lần như vậy thì con chị cũng có những sửa đổi, tức là nó vẫn còn chơi nhưng nó không chơi muộn đến 2, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Đấy là một trong những cái gọi là cái khó khăn mà mình trải qua. Mình kiểm soát được cái bực tức, cáu giận của mình, hay là cái kỹ năng về ngôn ngữ là mình có thể trao đổi với con bằng tin nhắn thay vì nói trực tiếp, bởi vì chắc chắn nói trực tiếp lúc đấy là chị không kiềm chế được. Thế chị có dành một tin nhắn, và dành một tin nhắn sau đó chị cũng chấp nhận là nếu nó được một cái hậu quả tốt thì cũng là tốt, mà nó không được cái hậu quả tốt thì mình sẽ chấp nhận và mình sẽ tìm những cái biện pháp khác.
Dạ, Thanh Ngôn thật sự cũng đã gặp cái tình huống khó khăn tương tự và em tin rằng cái kinh nghiệm này của chị sẽ giúp ích cho em rất là nhiều. Mà không biết là đến cái tuổi nào thì con của chị mới bắt đầu trở nên chín chắn hơn hả chị?
Con chị là thật là không may, tức là nó hình thành tính cách rất chậm, bắt đầu ở cái tuổi vị thành niên từ năm nó 14 tuổi, nhưng mà khi nó xuất phát chậm thì nó cũng là kết thúc chậm. Tức là mai đến năm 26 tuổi thì bạn mới nhận ra là à, mẹ đúng. Thế thì chị bảo nếu mà con nghĩ mẹ đúng rồi thì con đi theo những cái lời chỉ dẫn như vậy, khi nào con có khó khăn thì con cứ gặp mẹ, hai mẹ con mình lại trao đổi, mình lại giải quyết tiếp. Con chị đã vào đại học y học rồi mà nó học được 2 năm nó bỏ học thì em biết rồi. Em cứ thử tưởng tượng một người mẹ mà có con đang học mà bỏ học thì em đau khổ thế nào. Nó bỏ học, nó defer cái chương trình của nó và nó bảo là con đi làm để con kiếm tiền. Và lúc đấy chị đành phải chấp nhận, đây là sự lựa chọn của con, nhưng con nên nhớ là con là một đứa trẻ rất thông minh. Con chị là khi nó học cấp 3 là nó được vào cái đội tuyển học sinh giỏi toán của toàn bang New South Wales. Và lúc đấy chị đã bận quá, lúc đấy chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm để mình khuyến khích con và động viên con. Cho đến một ngày chị gặp cô giáo dạy toán ấy, cô mới nói tất cả những cái điều mà cô yêu thích của cô ấy về con chị, thì chị nhận ra rằng là à, mình chẳng biết gì về con mình cả. Thế chị mới nói chuyện với con chị thì nó mới òa lên, nó khóc, nó mở con đã làm được những việc như thế nhưng chẳng ai động viên, thì con thấy là làm cũng được mà không cần làm cũng không sao. Thế chị bảo con bây giờ là đứa trẻ rất thông minh, vậy thì con hãy sử dụng trí tuệ của mình cho một cái việc có ích. Tất nhiên là con đi làm lao động phổ thông thì con vẫn có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc, là một người có ích trong xã hội. Nhưng cái trí tuệ của mình được sử dụng một cách đúng mức thì con đóng góp cho xã hội nhiều hơn, trong chính là con xây dựng cho cuộc sống của con tốt đẹp hơn và con đóng góp xã hội nhiều hơn. Vậy thì con tự chọn đi, con làm một người lao động phổ thông để sống một cuộc sống bình dị thì mẹ cũng chấp nhận và mẹ vẫn cứ yêu con như là từ trước đến nay. Còn nếu con sử dụng cái trí tuệ của mình vào một cái việc có ích thì mẹ tin chắc rằng con sẽ tiến xa. Con là một học sinh học giỏi toán thì nó có huy chương treo đầy nhà. Con là một đứa trẻ học giỏi như vậy thì con có thể tiến xa. Và con tiến xa thì tất nhiên là mẹ vẫn yêu con, nhưng mà tự con sẽ thấy rằng con là người giá trị hơn trong cuộc sống. Và lúc đấy con sẽ suy nghĩ khác. Thì con chị bây giờ đã học một cái ngành gọi là Civil Engineering, học kỹ sư xây dựng, và cậu tìm thấy bản thân mình trong đó. Và cậu ấy cũng đã được nhận vào một cái công ty rất là lớn, đó là Richard Construction, tức là một công ty xây dựng lớn của New South Wales. Cho đến bây giờ thì cậu rất tự hào với công việc của cậu ấy và cậu rất tự hào với ngành cậu ấy đã chọn. Đấy, bây giờ thì chị chỉ có tóm lại là em hỏi là khi nào nó kết thúc đấy, thì chị chỉ nói là có những trẻ kết thúc rất sớm, là 22 tuổi, 20 tuổi nó đã hình thành tính cách và nó đã ổn định. Nhưng có đứa trẻ kết thúc rất muộn và không may là con chị nó kết thúc rất muộn.
Dạ, và chị Thu Hà có cái điều gì muốn nhắn nhủ với các phụ huynh, hay là chị có cái điều gì cảm thấy là mình cần phải rút kinh nghiệm để mà có thể nuôi dạy con tuổi mới lớn tốt hơn hay không ạ?
Có một số cái điều rút kinh nghiệm. Hôm nay qua chương trình này đấy, chị cũng muốn được chuyển đến cái kinh nghiệm của chị đối với các bà mẹ, ông bố và nuôi con đang gặp khó khăn. cái kinh nghiệm của chị ấy, thứ nhất ấy là không thô bạo, không dùng bạo lực đối với trẻ, và phải chấp nhận được là sự thay đổi tính cách của trẻ đó là một giai đoạn chuyển giao, đó là một quá trình bắt buộc phải có trong cái sự hoàn thiện để lớn lên. Thế và luôn luôn tìm được cái điểm mạnh của con cái để khuyến khích chúng phát huy những cái tình cảm tốt đẹp, những cái khả năng mạnh của đứa trẻ để nó trở thành con người tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Và tình yêu của bố mẹ đối với con là vĩnh cửu, lúc nào cũng nên thể hiện cái tình cảm của mình đối với con, dành thật nhiều thời gian cho con để tìm hiểu chuyện trò chơi cùng với con, hoặc thậm chí đọc cùng các cái mẩu chuyện cùng để mình có cùng cái chung suy nghĩ và chia sẻ. Đứa trẻ mà bị cho là hư hỏng ấy, chính là cái đứa trẻ cần sự giúp đỡ và tình yêu nhiều nhất. Các ông bố bà mẹ nên nhớ như vậy. Những cái giai đoạn chuyển giao tâm lý của trẻ chỉ là giai đoạn tạm thời. Một ngày nào đó trẻ sẽ trưởng thành và tự nhận ra giai đoạn niên thiếu của mình có rất nhiều điều sai trái. Và chị chỉ có nói được câu này: tất cả các ông bố bà mẹ hãy tự hỏi mình xem, ở cái giai đoạn vị thành niên mình đã làm gì sai chưa, hoặc mình có làm gì sai không. Phải nói là như vậy. Cho nên hãy tự nhìn mình thì sẽ nghĩ đến con, phải hiểu con cái hơn. Đấy là cái kinh nghiệm và cũng là một cái thông tin chị muốn qua chương trình SBS gửi đến các ông bố bà mẹ.
Dạ thưa quý vị thính giả, Thanh Ngôn nghĩ rằng những thông tin mà chị Hà chia sẻ vừa rồi thực sự rất là cần thiết đối với các phụ huynh có con ở tuổi mới lớn. Dạ rất cảm ơn chị Thu Hà đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong chương trình Nuôi Con ở Úc hôm nay của SBS Việt ngữ ạ.
Cảm ơn Thanh Ngôn đã cho chị cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con ở Úc đối với các bà mẹ. Và xin chúc các quý vị một buổi tối vui vẻ. Xin hẹn gặp lại một chương trình trong một lần tới. Xin cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.